119, Giang Tốn phong phú giết người cùng phản ám sát kinh nghiệm 2 chương 119, Giang Tốn phong phú giết người cùng phản ám sát kinh nghiệm các ngươi có gì dị nghị không? Hứa Ma dãy rủa muốn nói, lập tức bị ba trước sinh tử chết khống chế lại đôi môi, nói không ra lời. Giang Tốn nhìn về phía Hứa Ma cùng Dương Khánh tự hai người, thở dài một tiếng, không nên gấp, ta đương nhiên biết rõ các ngươi đều có dị nghị. Con người của ta đây, không có gì lớn bản sự, duy chỉ có đồng dạng bản sự không tệ, giỏi về làm ra để các vị đều không thỏa mãn quyết định. Nhưng sở dĩ là bản sự mà không phải khuyết điểm đây, đương nhiên là bởi vì ta rất biết đánh nhau, tu vi cao, cường độ mạnh. Giang Tốn ngón tay trên không trung rất không khách khí bung lên, chỉ hướng Hứa Ma nói, ta biết rõ ngươi không thủ lắm, bất quá hôm nay người ở chỗ này đều có thể may mắn một việc. Ta gần nhất đang tự hỏi làm sao thập toàn thập mỹ giết chết hai người, cho nên không có gì tâm tư đối với các ngươi xuất thủ, mà ngươi còn có thể nhiều chúc mừng hai kiện. Thứ nhất, bởi vì trông thấy ngươi, ta nhớ tới một cái giờ phút này cũng nhanh muốn về bắt Trực Lệ Kinh đáng yêu ngu xuẩn. Thứ hai, có người tại trong âm thầm rất không tuân theo quy củ thay người cầu tình. Giang Tốn hút một hơi. Mặt khác, như ngươi loại này đơn giản có thể hình một mình Nga Mi Phong ngu xuẩn. Ngươi biết rõ vô số năm trước cường hành tu sĩ có thể định ra một cái giam cho tu sĩ chuẩn tắc, nhớ kỹ loại này phức tạp đến hôi chua không thể nghe thấy lễ tiết, ngươi thế mà không đồng ý ta ở chỗ này lật đổ ta nói quy tắc tái tạo một đầu quy tắc. Giang Tốn một chỉ, đem Hứa Ma đẩy ra to lớn bữa ăn phòng, quay đầu chỉ hướng Dương Khánh tự nói, rất không cam tâm đúng hay không? Cảm thấy bạn phần khuất nhục đúng hay không? Hiện tại kính cẩn thận sắc ép không được trên mặt xanh xám rất bối rối đúng hay không? Mới đi ra kia cái gì Hứa Ma chỉ là xuẩn, mà ngươi là từ đầu đến đuôi làm cho người ta chán ghét. Ngươi không muốn nói một tiếng ngươi chỉ là sợ người khác đứng dậy, mà ngươi không đứng dậy mài chết hắn, nhưng là lại không cam tâm cho nên mới muốn một cái thuyết pháp. Ngươi chỉ muốn nói cho ta, ngươi có bao nhiêu bị khuất, tất cả mọi người tại trên tay của ngươi thành cái thuẫn của ngươi cùng vũ khí. Giang Tốn cười lạnh nói, bao quát ta, có phải thế không? Ngươi liên tục giết cái này tu sĩ dũng khí cũng không có, lại có đến lửa phỉnh ta dũng khí, dạy ta như thế nào coi trọng ngươi một chút. Dương Khánh tự cắn chặt răng, hướng kia gầy yếu võ phu chạy đi, trên tay linh khí như câu. Kia gầy yếu võ phu kinh ngạc một tiếng, hướng về sau co rụt lại. Giang Tốn nhíu mày cười lạnh, mặt mày lệ khí sâu nặng, nói, ngươi thật đúng là giết ta. Một đạo kình phong bay qua, Dương Khánh tự bay ra ngoài cửa, phun ra một ngụm tiên huyết, dãy rủa đứng dậy không được. Giang Tốn vắt tay áo quay người, lặng lẽ liếc nhìn rón rén run lẩy bẩy bông bác hắn nói, ra ngoài. Giang Tốn lập tức nhìn về phía còn lại kia một tăng một đạo, hai người mới bị ánh mắt chạm đến, liền tự giác cong xuống tối lui. Tam tiên sinh thu hồi thư quyển, đã là vận khởi đột pháp, lặng yên ly khai. Giang Tốn nhìn xem kia dãy rủa đi ra ngoài gầy nhỏ võ phu, thở dài nói, ngươi lưu lại. Thế tử, quân chúa, còn làm phiền các ngươi tỷ đệ hai người mang theo chúng quanh đây người đi ra ngoài một chuyến, ta cùng A chỉ còn có vị tiểu huynh đệ này có lời muốn nói. Thế tử phương muốn lui ra, A tước lại động thân ra. Giang công tử, ngươi là muốn làm khó ta tiểu sư đệ A? Giang Tốn quay người, ra hiệu Trần Chỉ xuất động. Trần Chỉ dắt qua A tước, nhẹ giọng giải thích vài câu, A tước tài hoa phình lên mang theo thế tử lui ra. Giang Tốn một đạo kình phong vung qua, đem rõ ràng nên là toàn bộ hành trình tiêu điểm nhưng thủy trung bị tận lực sơ sót vị kia gầy nhỏ võ phu đánh ngã xuống đất. Trần Chỉ quay người trở về, thanh ý như cũ, phản phất vẫn như cũ là Giang Tốn bên người cái kia nho nhỏ nô bộc. Giang Tốn hài lòng cười nói, làm không tệ. Trần Chỉ mỉm cười nói, đều là thiếu gia dạy tốt. Thiếu gia nói, đánh mặt thời điểm muốn trước đem người mặt bưng lấy bày ngay ngắn, ra tay đánh mới tốt nhìn. Giang Tốn gật đầu, cúi nửa mình dưới, nhìn chăm chú lên kia nhỏ gầy võ phu. Người tên là gì? Lý. Lý Kiếm bình lên. Kia gầy yếu võ phu nhìn qua Giang Tốn, tựa hồ rốt cục đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Xong. Giang Mệnh Tôn, ta muốn bái ngươi vi sư. Giang Tốn gật đầu, không có trả lời. Giang Tốn duỗi ra song trưởng, nhẹ nhàng mơn trớn kia gầy tiểu thiếu niên võ phu đỉnh đầu, lập tức song trưởng tỉ mỉ che ở gầy yếu thiếu niên trên gương mặt, thay hắn đoan chính tư thế ngồi, hỏi, trên người ngươi còn có đau hay không? Khí huyết có thể từng có ảnh hưởng gì? Mới có không có hủ đến ngươi? Ngươi đối lần này tiểu khảo trường học lấy được đầu danh, có ý kiến gì hay không? Giang Tốn hơi ngừng lại một lát, thần sắc có chút chán nản, rốt cục hỏi một vấn đề cuối cùng, ngươi có thể hay không giảng một chút, ngươi dự định làm sao vì cha báo thù trước bái ta làm thầy sau đó lại giết ta? Kia gầy yếu thiếu niên võ phu kinh ngạc run rẩy, trong tay háo một thanh xanh biết đao dò xét sắp xuất hiện đến, lập tức liền bị tùy tiện đá bay. Giang Tốn thở dài một tiếng, nhìn về phía Trần Chỉ nói, thật sự là. Trần Chỉ gật đầu. Lý Triều Thủy chi nữ, Lý Nhược Lan. Bởi vì hắn cha trước kia trải qua, không làm nàng tập võ, lại chưa từng có tu linh khí thiên phú, tại quê trùng chưa đính hôn. Nghe nói Lý Triều Thủy tin chết, mai danh nhận tích, ý đồ lẫn vào Lâm Vương Yến bên trong, đầu nhập Giang Tốn Giang Mệnh Tôn dưới trướng. Đáng tiếc, tại Thiên Khải 16 năm tháng 10 năm 2 một ngày đêm bị tại chỗ nhìn đấu. Kia gầy yếu thiếu nữ võ phu thần sắc chán nản, lắc đầu nói, ta nói ta thật sự là đến bái sư, Giang Mệnh Tôn ngươi tin hay không? Còn có, Giang Mệnh Tôn lại như thế nào hoài nghi ta? Giang Tốn đứng dậy, thu tay lại, nói, thứ nhất đây, ngươi dùng giả danh không đổi họ, cái này thật sự là phi thường không chuyên nghiệp. Thứ hai đây, được rồi, ngươi có thể tưởng rằng ta ở trong mơ nhìn thấy một câu thơ, trông mong hỏi trăng sáng, rút kiếm hỏi trời xanh. Nói tóm lại, ta bởi vì cái người nguyên nhân có tương đối phong phú phản ám sát kinh nghiệm, cho nên đành phải tính ngươi không may. Bất quá bởi vì ta gần nhất xác thực nghĩ một lần nữa làm bài việc, không quá muốn tiếp tục giết người đến qua loa xuống dưới, cho nên ngươi không cần phải lo lắng ngươi sẽ chết. Giang Tốn thành khẩn nhìn xem Lý Nhược Lan, lại hoặc nói Lý Kiếm bình lên, chân thành tha thiết duỗi ra một cái tay tới. đề nghị của ta là ngươi có thể lựa chọn phối hợp ta, ta cho ngươi một chút cơ hội ám sát ta làm thù lao. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn hiện tại đụng cây cột là ta biểu diễn một cái ăn mặn đậu hũ chế tác quá trình, cũng có thể thử phá hư ta việc cần phải làm khiêu chiến một cái nhân loại tử trạng thảm liệt cực hạn. Nói tóm lại, ta cũng sẽ không vì ngươi cảm động sau đó vì ngươi phụ trách. Ngươi có thể lựa chọn, chỉ có chết hoặc là sống. Chương 120, có gia tộc phản bội cái người, có người phản bội gia tộc. Chương 120, có gia tộc phản bội cái người, có người phản bội gia tộc. Ngươi muốn ta thay ngươi làm cái gì? Lý Nhược Lan thân thể gầy yếu run nhẹ nhẹ, trong đó khí huyết có chút bốc lên. Giang Tốn nhìn xem Lý Nhược Lan, tất nhiên là nhìn ra nàng lo lắng. Đầu tiên, ngươi không cần phải lo lắng ta đối với ngươi làm ra cái gì không bằng cầm thú sự tình. Ta ưa thích loại hình chủ yếu có ít điểm như sau: ánh sáng mặt trời sung túc, quang nhiệt tài nguyên phong phú, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, nuôi dạy tốt chọn giống. Giang Tốn tiếc nuôi rung một cái đầu. Rất xin lỗi, ngươi cũng không phù hợp trở lên điều kiện. Lý Nhược Lan không hiểu ra sao, Trần Chỉ vui mừng gật đầu. Hai ngày không nghe thấy thiếu gia nổi điên nói quái thoại, hiện tại nghe lại có chút thân thiết. Giang Tốn tiện tay từ trên bàn nhặt lên một ít lối vào. Giải quyết băn khoăn của ngươi về sau, chúng ta cần nói chuyện thủ lao của ngươi vấn đề. Giang Tốn vô tay, nhìn trước mắt gầy yếu lại kiên định thiếu nữ. Rất rõ ràng, ngươi chủ yếu tố cầu thị giết chết ta, đúng hay không? Lý Nhược Lan kiên định gật đầu, chịu đựng khẽ động hôm nay thân thể quá cực khổ mà đau nhức khó chống chọi đau đớn nói, còn có người Tôn gia, ta thúc bá nói, là năm đó Tôn gia đập ấy, mới khiến cho phụ thân ta thiếu nợ nhân tình. Giang Tốn mỉm cười nói, đây chính là, ngươi muốn giết ta cùng người Tôn gia, đây cũng là ngươi cơ bản tố cầu. Nhưng ngươi nhìn, ta cũng không phải người tốt lành gì. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, ta nên tính là ma. Thân là hung ma đây, ta tự nhiên là hẳn là có hung ma giác ngộ, không có khả năng để ngươi tùy tiện giết. Cho nên mỗi tháng, ngươi có thể thử giết ta một lần, chỉ cần không làm hư ta việc cần phải làm, ta liền làm vô sự phát sinh, như thế nào? Lý Nhược Lan lắc đầu. Không thành, ta chỉ có nhị cảnh tu hành, giết không chết ngươi, chẳng phải là để ngươi trắng chiếm tiện nghi đi. Vậy ý của ngươi là? Giang Tốn buông tay. Ta phải hướng ngươi học tập tu hành, chưa từng học thành lúc, ta không độc thủ, ngươi cũng không cho phép xuống tay với ta. Giang Tốn nghi ngờ nói, ngươi muốn cùng ta học tập tu hành? Lý Nhược Lan kiên định nói, vâng. Giang Tốn trầm mặc. Lý Nhược Lan nhìn xem trầm mặc Giang Tốn, chỉ nói là hắn không muốn tiếp nhận, nói, ta biết rõ hiện nay có rất nhiều người suy đoán ngươi có cùng hiện nay chủ lưu khác biệt tu hành pháp môn, ta không chiếm ngươi tiện nghi. Ta học nghệ chưa thành, sẽ không hướng ngươi ra tay. Học nghệ có thành tựu, trước hết để cho ngươi ba lần, ra tay trước tất nhiên nhắc nhở ngươi. Ta sở học pháp môn, tất nhiên không lộ ra ngoài. Giang Tốn suy tư một lát, nói, có thể. Lý Nhược Lan nói mà không có bằng chứng, ta muốn cùng ngươi định ra mệnh thể, không được đổi ý. Giang Tốn nhíu mày hỏi, trong nhà người cùng bắt trực lệ tập sự hắn cũng có lui tới. Lý Nhược Lan gật đầu. Giang Tốn nhặt lên kia một thanh bích thủy đao, hướng trên thân đâm tới. Kia một thanh xanh biết bản đao, đúng là bốn con bản mèo, cắt thành hai đoạn. Giang Tốn, hỏng, nơi này như xe bị tuột xích. Lý Nhược Lan nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem cắt ra bảo đao, thấp giọng nói, kỳ thật, lông tóc móng tay cũng là có thể. Giang Tốn mặt đen lên, từ trên đầu giật xuống đến một sợi tóc. Lý Nhược Lan nhặt lên trên đất bản đao, tại lòng bàn tay vạch một cái. Hoàng Thiên hậu thổ, cửu tiêu cửu u ta Lý Nhược Lan hôm nay lập thệ, mới đôi Giang Tốn chỗ hứa hẹn, đều không hư giả, nếu có hư giả, lập tức thụ xét đánh mà chết. Giang Tốn theo nói, Hoàng Thiên hậu thổ, cửu tiêu cửu u, ta Giang Tốn lập thệ, dạy bảo Lý Nhược Lan tu hành, biết gì nói đấy, nàng học nghệ thời tiết không hạ sát thủ, nếu có trái lời thề, thụ vạn tiễn mà chết. Giang Tốn quay đầu, bị vơi nói, lần này có thể a? Lý Nhược Lan gật đầu. Giang Tốn hài lòng mà nói, như vậy, hiện nay chúng ta có phải hay không nên nói một chút người nên làm những thứ gì? Giang Tốn đem gấm tứ xuyên áo bào trắng trên vụn sắt lấy xuống, tiện tay đem vụn sắt đính tại dưới mặt đất. Lý tiểu thư, ta biết rõ ngươi phụ thân là Huy Bình đạo Tào Bang đương gia, cũng là Trung Nguyên võ lâm khôi thủ một trong. Ta muốn ngươi Lý gia còn lại thế lực, toàn bộ là ta hiệu mệnh, đổi cờ đổi màu cờ quy thuận tại ta. Ngươi đổi lại nữ trang, khôi phục thân phận, dùng cái này lần Lâm Vương Yến trận đầu tu sĩ khảo giáo đầu danh thân phận, công khai bái nhập môn hạ của ta. Giang Tốn trong mắt lạnh lùng nói, ngươi phải biết, ta chỉ là không giết ngươi một người. Toàn bộ như Giang mệnh tôn lời nói. Lý Nhược Lan chém đinh chặt sắt nói. Giang Tốn hơi kinh ngạc nhìn về phía Lý Nhược Lan, hắn nguyên lai tưởng rằng có lẽ còn muốn phí một chút chắc trở mới có thể nói phục trước mắt cái này gầy yếu thiếu nữ. Lý Nhược Lan cười thảm nói, Giang mệnh tôn, ta cũng là Giang hồ nhi nữ. Giang Tốn im lặng, không biết rõ nên nói cái gì. Ngày mai là Lâm Vương đại yến, an mừng qua khảo giáo tu sĩ võ phu cùng văn nhân, ta muốn ngươi tại ngày mai trước mặt mọi người bái nhập ta tòa hạ. Lý Nhược Lan có chút trầm mặc, gật đầu đáp ứng. Giang Tốn thở dài một tiếng, giải thích nói, chuyện này không phải là vì nhục nhã ngươi, thời gian này cùng trường hợp này đối với ta việc cần phải làm rất hữu dụng. Còn có, ngày mai ta muốn ra một chuyến. Giang Mệnh Tôn không cần giải thích, đệ tử minh bạch. Giang Tốn sửng sốt, nói, ngươi minh bạch liền tốt. Giang Mệnh Tôn, ngươi khi nào dạy bảo ta tu hành? Giang Tốn có chút chột dạ, ánh mắt không khỏi có chút phiêu hốt, nói, Lâm Vương sau yến tiệc, ta sẽ dạy ngươi ta tu hành biện pháp là được. Lý Nhược Lan gật đầu, che lấy ngực đứng dậy. Giang Tốn bước xuống hai người, trực tiếp đi ra ngoài. A Chỉ, chuyện kế tiếp ngươi đến an bài thôi, ta đi về trước. Ngoài cửa rất nhiều tu sĩ đã là đều đi. A Tước nhìn thấy Giang Tốn ra, lập tức thắt thân tiến vào bữa ăn phòng. Giang Tốn im lặng, chậm rãi đi đến thế tử phủ để ngoài đường, một đạo tinh mỹ thủy hoa môn đứng ở trong môn. Nguyên bản trên mặt đất gạch xanh trong khe rêu xanh, tại một trận này chợt tới luồng không khí lạnh phía dưới, đã là khô hoàng nhăn co lại, lại không sức sống. Vòng qua Thủy Hoa môn, cửa chính bên cạnh dưới đèn lồng, hai tên thị vệ cuốn quýt thi lễ, người gác cổng ngay tại mở cửa hồng, nhìn thấy Giang Tốn đến đây, bên cạnh chuyển mấy bước, cuốn quýt đem trên cửa chính môn áp gỡ xuống. Giang Tốn hướng về thị vệ có chút theo tay ra hiệu, liền đi về phía trước. Hai cánh cửa có chút rung động, rốt cục mở ra. Một khe hở đen dần dần khép mở, lập tức bị đèn lồng loan quang hòa tan. Chỉ có gió lạnh thổi môn kia phòng một trận co rúm lại. Giang Tốn đang muốn cất bước, lại chỉ thấy một đạo bóng người chính rỡ xuống áo choàng, vào trong đi vào. Vậy được tới bóng đen kinh ngạc hỏi, như thế nào mở chính là cửa chính? Bóng đen nhìn qua Giang Tốn, khẽ run lên. Giang Tốn nhíu mày hỏi, ngươi là? Bóng đen cả nguyên một trên đầu quan, hướng Giang Tốn không người nói, Giang công tử, tại hạ Giang Chiết đạo hưu bố chính sứ, Cố Trừng. Giang Tốn có chút suy nghĩ, rốt cục nhớ tới cái này quen thai danh tự cùng chức vị đến tuột cùng là khi nào nghe qua. Ngươi tới nơi này là làm cái gì? Cố Trừng thở ra một ngụm nhiệt khí, trong gió rét hóa thành sương trắng. Cố Trừng hướng bên cạnh rời mấy bước, tránh đi lạnh phong đạo, Giang công tử, ta nghe nói ngươi ở chỗ này, cố ý đến đây tìm ngươi. Ngươi tìm ta làm cái gì? Cố Trừng hướng vào phía trong khẽ vươn tay nói, Giang công tử, nơi này không phải nói chuyện chỗ, còn xin bên trong nói chuyện. Giang Tốn bực bội vồ một cái tóc, theo Cố Trừng hướng trong phủ trở về. Chương 120, có gia tộc phản bội cái người, có người phản bội gia tộc. Hai chương 120, có gia tộc phản bội cái người, có người phản bội gia tộc. Thế tử ngồi tại tiền đường, chính buồn bực mà ngồi, nhưng lại một lần nghe thấy tiếng bước chân, đứng dậy nhìn lại. Cố Trừng dẫn Giang Tốn đến đây, hướng Thế tử cười khổ nói, hôm nay quấy rầy Thế tử, ta có chuyện khẩn yếu tìm Giang công tử, tại trong đêm không mời mà tới, mong rằng Thế tử thứ lỗi. Thế tử nuốt xuống một hơi nói, chuyện này, Cố Hưu bố chính sứ cùng Giang công tử có chuyện cứ nói đừng ngại, ta cần phải ra ngoài. Cố Trừng cười khổ nói, Thế tử lời này chết sát ta, ta cùng Giang công tử tìm một gian tinh thất. Giang Tốn lạnh lùng nói, có lời gì là không thể cùng Thế tử nói a? Cố Trừng ngạc nhiên nói, tự nhiên cũng có. Giang Tốn tìm một chỗ hoàng hoa lê ghế gỗ, phủi một phủi bên trên đỏ gấm mặt đệm giường, trực tiếp tọa hạ nói, đã không có, vậy liền dứt lời. Cố Trừng liếc mắt một cái Thế tử đứng dậy ho nhẹ một tiếng nói, Giang công tử, ta còn. Giang Tốn ho nhẹ một tiếng. Thế tử ngồi xuống, thần sắc nghiêm túc nói, ta còn là muốn nghe một chút Cố Hưu bố chính sứ muốn cùng Giang công tử nói tới chuyện khẩn yếu. Bất kể nói thế nào, dù sao ta là Lâm Vương Thế tử, Giang Chiết nếu là có cái gì chuyện khẩn yếu, bản Thế tử cũng là muốn thoáng biết được một hai. Giang Tốn nuốt cằm nói, Thế tử anh minh. Cố Trừng nhấc lên bảo, không khách khí nữa, ngồi xuống Giang Tốn đối diện trên ghế, nói, Giang công tử, bác trực lệ kinh trô hướng Giang Nam phái tới Đô Sát viện tuần diêm ngự sử Dương Trấn. Không biết nhưng cùng công tử quen biết hay không? Giang Tốn nhớ tới kia mặt trắng râu dài bướng bỉnh trung nhân, không khỏi cảm thấy nôn nóng ít đi một phần. Trên đời này nhất là an ủi khích lệ lòng người, thường thường không nhất định là cái gì chí thân đến gần yêu nhất người hoặc là sục sôi bao la hùng vĩ hoặc là ôn nhu an ủi ngôn ngữ. Ngược lại nhìn xem có chút làm dấu bình sinh, giao tiếp chỉ thường thôi người xa lạ, vì dù là chính mình cũng không công nhận lý tưởng, liền đủ khích lệ an ủi. Dương Trấn, gặp qua vài mặt, không tính là cái gì người quen, thậm chí phiền phức ta rất nhiều lần, ta còn chưa từng tìm hắn muốn chút tạ ơn tới. Ngươi nếu là muốn tìm cùng hắn quen biết người, a tước quận chúa cùng hắn cộng sự mấy ngày, miễn cưỡng tính được là quen biết. Trong lòng Cố Trừng thầm than, lập tức trước thò người ra tử. Thân thể bất quá ngồi liền 1/3 không đến ghế dựa mặt, thở dài nói, Giang công tử, ta tại Sùng Lâm huyện có tuyên báo đến, Dương Trấn sợ có chút nguy cấp chỗ. Giang Tốn cao mày nói, cái gì nguy cấp, ngươi hay nói. Cố Trừng thở dài nói, Giang công tử, lại nghe ta phân trần. Dương ngự sử tại Sùng Lâm huyện bên trong điều tra nghe ngóng tiểu dân trong nghề, chỉ cảm thấy trăm nghề gian nan, tiểu dân thực khổ, suy tư thật lâu, rốt cục có chỗ. Lúc đó dựa theo lệ cũ, Giang Chiết đạo ba ti quan biên, muốn đi trước đón tiếp ngự sử, thiết yến khoản đãi. Ta từ Giang Bắc mà đến. Giang Chiết đạo trước kia tả bố chính sứ lại là Giang Nam cống Giang đạo tôn gia kinh doanh chỗ, cho nên thủ hạ ta bố chính ti chi sự, đem cái này lệ cũ dự tiệc văn thư sự chút mánh khóe đem ta giấu giếm được. Ta được biết việc này, tiến đến Sùng Lâm gặp mặt Dương Ngự sử lúc, Dương Ngự sử nhưng lại chưa từng nhận ra ta tới. Ta cùng Dương Ngự sử gặp nhau hận muộn, bắt chuyện hồi lâu, nói chuyện thân phận. Dương Ngự sử coi là cái này Giang Nam rõ ràng là ta triều đại Ngô giàu có chi địa, lại tiểu dân khổ sở, thu thuế khó kế, đây đều là rất nhiều Giang Nam phú hộ thế gia ẩn điển cũng đất nguyên nhân. Cố Trừng nắm chặt tay áo, thần sắc hơi có chút kích động, nhìn về phía Giang Tốn nói, Giang công tử, ta cùng Dương ngự sử đều có vì nước vì dân chi tâm. Cái này ẩn điền cũng đất vậy cá thô sơ giản lược đồ sách, ta năm đó liền sai người điều tra nghe ngóng tổng hợp, lúc này Dương ngự sử đã có này trí, ta liền giấu giếm được trong tộc thúc bá, dùng bí tuyến truyền lại vậy cá tổng sách đến Dương ngự sử trên tay. Giang Tốn đánh gãy Cố Trừng, lạnh lùng hỏi, ngươi cố ra tại Giang Chiết đạo nhưng có ẩn điền cũng đất? Cố Trừng nao nao, lập tức túi đầu đáp, tất nhiên là có. Vậy cái này ngươi trước kia sai người tra vẽ ngư lân đồ sách bên trong, có hay không ngươi cố ra ẩn điền cũng đất? Cố Trừng nhắm mắt, thần sắc dây rủa thống khổ, dường như xoắn xuýt và phần, rốt cục thở phào một hơi nói, có, nhưng cũng không vẽ đầy đủ. Ta vận dụng trong tộc cám tuyến tra vẽ lúc, bị trong tộc chủ quản tình báo cùng ruộng đất thúc bá phát hiện. Ta chỗ đưa đi kia một phần vậy cá thô sơ giản lược tổng sách bên trong, cũng có ta cố ra phạm pháp ruộng đất. Giang Tốn liêm thu vào gấm tứ xuyên áo bào trắng, chống cằm dưới suy nghĩ bắt đầu. Cố Trừng có chút kéo lấy chiếc ghế hướng về phía trước, lại ngồi xuống nghiêng về phía trước thân thể nói, Giang công tử, ta tại Bắc Trực Lệ trong kinh tuyến báo truyền về một kiện tin tức. Hình bộ hướng Bắc Trực Lệ Ti Thiên giám chuyển một phần hình bộ văn thư. Một bên Thế tử hiếu kỳ hỏi, cái gì văn thư? Cố Trừng thấp giọng nói, hình bộ thủ lý, từ Giang Nam Giang Chiết đạo Sùng Lâm huyện trương gia sĩ tử chương bộ. Không cáo Giang Nam Tuần Diêm ngự sử Dương Chấn Tư hình bắt Trương gia hơn 10 người, dọa dẫm bắt trẻ không được tiền tài, thẹn quá hóa giận đồ diệt Trương gia cả nhà, cho nên ủy thác bắt trực lệ Ti Thiên giám, đội bắt phạm quan Dương Chấn quy án truy bắt Văn Thư. Giang Tốn trên mặt hơi có chút khó coi, Thế tử cũng đã chấn kinh đứng dậy, nói: "Trương bộ, Sùng Lâm huyện Trương bộ, hắn không phải đã chết à?" Tôn An Chí nói: "Hắn Tôn gia đã là đem kia Trương bộ giết, làm sao? Làm sao lại như vậy?" Cố Trường bình tĩnh lắc đầu nói: "Thế tử, ta không biết rõ, hoặc là phần này Văn Thư bỏ qua về sau chiếu lệnh phát xuống, hoặc là Tôn gia căn bản cũng không có giết chết Trương bộ. Bất luận như thế nào, phần này Văn Thư hiện nay xác nhận đã đến Giang Nam." Giang Tốn nghiêm túc hỏi: "Cố Hưu Bố chính sứ, như lời ngươi nói Dương ngự sử nguy cấp chỗ, có thể từng liên quan đến tính mạng của hắn?" Cố Trường vẫn như cũ lắc đầu nói: "Giang công tử, ta tại Sùng Lâm huyện bí tuyến truyền đến bí báo, Dương ngự sử tại Sùng Lâm huyện không biết tung tích. Nếu là bắt trực lệ Ti Thiên giám tu sĩ trước gặp Dương ngự sử, tại chưa từng đến bắt trực lệ kinh hội thẩm trước đó, Dương ngự sử không có lo lắng tính mạng. Nhưng mà, ta chỉ sợ." Cố Trường thở dài một tiếng. "Chỉ sợ trước tiên tìm đến Dương ngự sử chính là Giang chết bên trong biết rõ kia tự mình nhận điển tịnh thổ ngư lân đồ sách bị tra được thế gia, hay là người Tôn gia trước lấy phụ trợ công vụ danh nghĩa trước đối Dương ngự sử." Thế tử sắc mặt hơi hơi trắng lên, hiển nhiên biết rõ Cố Trường chưa xong trong lời nói đến tột cùng cất giấu cái gì. Giang Tốn bén nhạy tựa hồ phát giác được một tia cái gì không đúng, hỏi: "Những cái kia thế gia phú hộ, như thế nào biết được tự mình nhận điển tịnh thổ ngư lân đồ sách bị Dương Chấn lấy đi?" Cố Trường không nói thật lâu, hai hàng thanh lệ chảy xuống. "Giang công tử, thủ hạ ta bi tuyến, cũng là Cố gia tuyến. Cố gia ẩn điển cũng đất lại cũng tại con cá này vậy tổng sách bên trong." Cố Trường nói đến đây, lã chã rơi lệ, dùng tay áo lau trên mắt nước mắt. Thế tử đứng dậy thở dài, nhìn qua Cố Trường cùng Giang Tốn, không biết rõ nói cái gì cho phải. Cố Trường hơi cả dung nhan, nói: "Giang công tử, ta biết ngươi gặp qua Tôn gia người về sau, đối thế gia bên trong người có chỗ thành kiến. Có thể Châu Cải chi tử tinh lại sừng liền xem như thế gia bên trong, lại làm sao không có tâm hệ quốc gia bách tính người?" Giang Tốn đứng dậy, đi ra ngoài, chỉ trả lời ba chữ: "Biết rõ." Chương 121, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng nguyên nhân là nó đủ cao. Chương 121, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng nguyên nhân là nó đủ cao. Tháng 12/22 sáng sớm, Lâm Vương các bên trên, một bộ áo bào trắng vào chỗ. Lâm Vương các chủ các nhất nhà cao tầng, màn che thật sâu bên trong, chư Giang Nam thế tục quyền lực cùng tu hành đường tắt phía trên đám người, giữa phần mình ngồi tại chính mình vị trí bên trên. Tương phản tại dưới lầu rất nhiều quan viên ăn uống linh đình không biết bao nhiêu thật tâm thật ý hoan thanh tiểu ngữ, mấy vị này Giang Nam cột trụ ở giữa trầm mặc lại nồng đến cơ hồ có chút tan không ra. Hôm qua tu sĩ khảo giáo cùng văn sĩ khảo giáo tiêu hao cực lớn, có chút bất quá cùng sư trưởng đến đây gặp một lần việc đời tu sĩ văn nhân, hôm nay đều vui mừng về sau cũng liền cần phải trở về. Tu sĩ võ phu văn nhân tách ra ba nhóm ngồi xuống, riêng phần mình nghị luận ăn uống tiệc rượu. Nô chủ sự tại các hạ chủ vị ngồi, Tiếu Dung hạ lại là khó mà che giấu xa suốt tinh thần. Lần này Giang Nam chuyến đi, một cái khó giải quyết sự tình tiếp lấy khó giải quyết sự tình, kia các hơn mấy vị đại lão là một cái liên tiếp một cái hướng phía dưới đè xuống. Giang Bắc công việc bẩn thỉu hắn muốn tiếp, Giang Nam công việc bẩn thỉu hắn cũng muốn tiếp. Cố gia sống hắn tiếp một chuyến, Lâm Vương, Thế tử, Tôn gia sống hắn tiếp một chuyến, hiện nay vị kia nhìn qua sẽ không nhất phiền phức người trên Giang Lục cảnh cũng tới muốn hắn tiếp sống. Tất cả mọi người nhìn chúng hắn một lần bắt trực lệ kinh, lại không đến Giang Nam liền cùng nơi đây không liên quan khó được đặc chất, vào chỗ chết dùng hắn. Nô chủ sự nhìn trước mắt phân biệt rõ ràng lại thần thái khác nhau tu sĩ võ phu, trên mặt cười càng thêm cứng ngắc. Lấy Dương Khánh tự cầm đầu một phái thế gia bên trong bồi dưỡng ra được tu sĩ mà tâm trầm, ngồi tại chiến yến tiệc không nói một lời. Tông phái tu hành cùng tán tu tu sĩ thần sắc khác nhau, lại đều giả bộ vô sự, ngồi tại chiến yến tiệc có quắc bất an. Mà lần này sự kiện bên trong kẻ đầu tiêu chi ba, một tăng một đạo một tu, riêng phần mình ngược lại điểm nhiên như không có việc gì. Chủ các, trên nhà cao tầng một vị đàn nương kinh hỉ nhìn về phía tu sĩ yến bên trong kia châm hoa đạo nhân tuấn tú thân hình, tựa tại trên lan can chiêu tay áo cười khẽ. Tiểu Thanh đều rốt cục phát hiện kia đàn nương tại cắt trên mắt, lại chỉ lễ phép cười một tiếng, liền quay đầu mời lại. Vương Bắc Hán thuận Tiểu Thanh đều ánh mắt nhìn lại, lại chỉ thấy kia thanh diễm đàn nương cô đơn quanh tay, hai mắt đẫm lệ. Vương Bắc Hán kính nể nhìn về phía Tiểu Thanh đều, thấp giọng hỏi: "Tiểu đạo hữu, ngươi trong âm thầm cũng tu võ phu con đường rèn luyện gân cốt?" Tiểu Thanh cũng không có cách nào lắc đầu, lại không đáp lời. Nô chủ sự thu hồi u hoán ánh mắt, nhìn về phía xa xa võ phu của niến bên trong, đông đảo võ phu tách ra hai bên, một bên vây quanh một vị thiếu nữ vào chỗ, thấp giọng thỉnh thoảng nói gì đó, khác một bên võ phu ánh mắt phức tạp, nhìn qua kia thiếu nữ dài thở dài một tiếng, phiền muộn tọa hạ uống rượu. Theo dõi xét báo lời nói, võ phu bên trong vị kia lục phẩm trên đầu bị trọng thương, tại Giang Nam trừ bệnh các chủ làm sơ trị liệu về sau, liền từ đi về trước. Tiến hội tự tị lúc mặt lên, rốt cục cực kỳ hỏng bét lề mề đến buổi trưa bên trong. Các trên rất nhiều thị nữ cầm trong tay khảm ngân một câu, dắt màn che, tướng chủ lâu nhất nhà cao tầng chính diện màn che toàn bộ lộ ra. Nô chủ sự thở dài một tiếng, phản phất tử tù ra hình tra tấn trận đồng dạng đứng dậy, cấp tốc điều chỉnh tốt khí tức tư thái. Linh khí lôi cuốn lấy đã là nghe không ra ưu oán cảm xúc, chỉ có trọng đại trường hợp hạ tiêu chuẩn trịnh trọng thanh âm, hướng chu vi các nơi yến hội truyền ra. Các vị, hôm nay là Lâm Vương thiết tiến ngày thứ hai, hôm nay ở đây, ta lại muốn tuyên bố hai kiện đại sự. Cái này chuyện thứ nhất, chắc hẳn các vị đã là biết rõ. Giang Nam chi địa, mới nhiều một vị lục cảnh bên trên, phá vỡ lục cảnh hố đến chứng mệnh tôn cảnh, tại ta Đại Ngô mà nói, quốc gia nhiều một vị cột trong trời. Mà càng khó hơn chính là, Giang Tốn Giang Mệnh Tôn chưa đến tuổi xây dựng sự nghiệp, liền đã phá lục cảnh. Trước đó, trẻ tuổi nhất phá lục cảnh mệnh thiên mệnh tôn là trăm năm trước Trung Nguyên Vương Minh Viễn mệnh tôn, lấy một đời thiên tiêu chi tư hoành ép đương đại, 45 tuổi trên đến chứng mệnh tôn. Bây giờ Giang mệnh tôn phá hố bất quá mà đứng, trong giới tu hành như thật có thể phá cựu cảnh có thể kiếm trường sinh mở đại đạo người, sợ trừ Giang mệnh tôn ra không còn có thể là ai khác. Trên yến tiệc bất luận là loại nào thái độ tu sĩ, giờ phút này đều đứng dậy nâng chén, đồng loạt cao giọng hướng gác cao trên kia một bộ áo bào trắng nâng chén nâng cốc chúc mừng. Kia một bộ áo bào trắng dựa chẳng chịt mà đứng, trong tay bình rượu coi thường, tại bên môi nhẹ nhàng nhấp một miếng. Rất nhiều tu sĩ lần nữa thi lễ ngồi xuống. Năm đó mệnh tu phân ra thất cảnh công pháp về sau, từ đệ nhất nhân phá cảnh về sau, phía sau rất nhiều lục cảnh tu sĩ phá cảnh đều tự giác tùy tiện rất nhiều. Bất luận Giang Tốn là loại nào nhân vật có gì loại thù hận, đến một lần thực lực bày ở nơi đây là thực sự lục cảnh bên trên. Thứ hai Giang Tốn vẻ mặt sắc thực tuổi trẻ, nô chủ sự trong lời nói tuy có thổi phồng thành phần, có thể sự thật đúng là Giang Tốn là trước mắt nhất có hy vọng dòm ngó cựu cảnh phong quang phía trên, phá vỡ cái này tu hành lệch trời tồn tại. Tu hành việc quan hệ thọ tính, dù là ở đây tu sĩ võ phu chỉ sợ đời này có thể nhìn thấy lục cảnh đã là khó được, nhưng ai nhà luận đến cuối cùng, không phải một vị nào đó lao tổ phân ra dễ mạch che chở. Đối Giang Tốn nhiều tôn kính một phần, cũng coi là đối tự mình phía sau chỗ dựa nhiều kính trọng một phần. Nô chủ sự đem bình rượu buông xuống, cười nói, cái này chuyện làm thứ nhất, là đại ngô may mắn sự tình, là tu sĩ may mắn sự tình, cũng là Giang Nam may mắn sự tình. Chuyện thứ hai này, lại là Giang mệnh tôn biệt vui. Chư vị, ta biết gần đây mấy ngày gần đây tin đồn rất nhiều, có người nói Giang mệnh tôn tàn nhẫn hiếu sát, có người nói Giang mệnh tôn đối tu sĩ võ phu tùy ý xuất thủ, nhất là tại Thạch Hoa Độ đối Vi Bình Đạo Vận Hà Tào Bang đương gia Lý Triều Thủy xuất thủ. Đây là đại ngô ngoại địch phá hư ta đại ngô nội bộ lợi đồn. Bắc Trực Lệ, Nam Trực Lệ, Ti Thiên Giám đều đã điều tra rõ ngọn nguồn, hy vọng các vị tiên nhẫn nghe nói, đừng muốn thụ ngoại bộ tặc tử che đậy. Cống Giang đạo tôn ra cấu kết cướp biển, ý đồ tập kích quấy rối Nam Trực Lệ kinh thành cùng Huy Bình đạo một vùng, đã kiêng kỵ Lý Lục Cảnh, lại nghe nói Giang mệnh tôn sơ nhập giang hồ. Nô chủ sự bình ổn thanh âm, có chút tháng tiếc nói, cho nên tôn gia cùng cấp biển thiết hạ giang kế, lấy năm đó ân tình áp chế, làm từng lập thể phạm là gia Huy Bình đạo liền tự tổn tu vi Lý Lục Cảnh, tự hủy lời thề đến Giang Nam Thạch Hoa Độ đi, lại ra lệnh cho thủ hạ thất tinh quán tu sĩ bày ra sát trận, đối Lý Lục Cảnh đau nhức hạ sát thủ. Mà Giang mệnh tôn trải qua Thạch Hoa Độ, đến đây Giang Nam dự tiệc, cũng tại tôn gia trong kế hoạch. Tiến hội bên trong, Vương Bắc Hán trợn mắt hốt mồm, đứng lên nói, cái này. Vương Bắc Hán tự giác thất thố, xấu hổ tọa hạ cao giọng cả giận nói, cái này tôn gia quả thực ghê tởm. Đám người kinh ngạc ánh mắt đảo qua Vương Bắc Hán, nơi hẻo lánh kia Mân Sơn đạo Lư Sơn Trần đạo trưởng cùng Đông Doanh Nhật Hoa Tăng, cơ hồ giật mình tâm đều nhanh muốn nhảy ra. Võ phu bên trong, lại có một ít người hướng Vương Bắc Hán quăng tới thiện ý vui mừng ánh mắt. Tiêu Thanh đều chấn kinh nhìn về phía Vương Bắc Hán, thấp giọng hỏi, Vương Minh, ngươi. Vương Bắc Hán thở phào một hơi, che miệng thấp giọng nói, ta hôm đó cũng từ Thạch Hoa Độ qua. Gác cao phía trên, Lâm Vương dựa vào lan can nhìn xuống, trong mắt lạnh lùng đảo qua Vương Bắc Hán, tam tiên sinh trong tay linh khí tơ khẽ nhúc nhích. Lâm Vương gật đầu trở về, đem ánh mắt thu hồi. Nô chủ sự phát giác trên đầu ánh mắt, hơi ngây người, liền chuyển hướng ông Bắc Hán nói, vị tiểu huynh đệ này nói rất đúng. Tôn gia ghê tởm, cướp biển ghê tởm. Giang mệnh tôn tiến đến xem xét thời điểm, Lý Lục Cảnh đã chết. Giang mệnh tôn đường gặp bất bình, đuổi kịp thất tinh quán đương đại thất tinh tử, chu sát 6 người, là Lý Lục Cảnh báo thủ án. Về phần trước mấy thời gian, tôn gia dẫn phát hiểu lầm, suối dục hiệp nghĩa đạo hướng Giang mệnh tôn xuất thủ. Giang mệnh tôn nhất thời khí thịnh, xuất thủ đả thương một số người, thực sự đều là tôn gia sai lầm. Ngày hôm trước tôn gia đầu đảng tội ác để tội, chân tướng rõ ràng, rốt cục còn người sống một cái thanh danh, còn người chết một phần công bằng. Nô chủ sự hạ tràng, đi đến võ phu yến bên trong, dắt kia gầy yếu thiếu nữ, cất cao giọng nói, các vị, đây là Lý Triều Thủy Lý Lục Cảnh lưu lại bé gái mồ côi, Lý Nhược Lan. Trước mấy thời gian nàng nghe biết việc này, cảm niệm Giang mệnh tôn ân đức, cho nên hôm qua tại tu sĩ khảo giáo bên trong không tiếc sinh tử, cũng muốn cầu một cái đầu tên, có thể yết kiến Giang mệnh tôn, bái tại hắn tọa hạ làm đồ đệ. Giang mệnh tôn cảm niệm một đoạn này duyên phận, cho nên đáp ứng Lý tiểu thư đau khổ cầu khẩn, đưa nàng thu nhập tọa hạ coi là thủ đồ. Đây cũng là hôm nay ta muốn nói kiện thứ hai về vui. So với lúc trước đám người đứng dậy thi lễ cùng kêu lên xứng chúc, lúc này chúc mừng thanh âm liền yếu đi rất nhiều. Chương 121, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng nguyên nhân là nó đủ cao. Hai chương 121, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng nguyên nhân là nó đủ cao. Thế ra đông đảo lấy Dương Khánh tự cầm đầu tu sĩ, bất quá đứng dậy một cái chớp mắt, lập tức âm trầm đồng loạt ngồi xuống. Một chút võ phu đã là đi tới yến bên sân duyên, quay người rời đi. Trên lầu kia một bộ áo bào trắng vẫn như cũ không hề bị lay động. Lý Nhược Lan đứng ở chủ các hạ, đảo mắt chu vi, phảng phất độc thân một người, lại không dựa. Lý Nhược Lan hướng chu vi không người, hết sức cao giọng nói, tiểu nữ Lý Nhược Lan tự nguyện bái tại Giang mệnh tôn môn hạ, hôm nay hành lễ, lấy thành sư đồ. Ở đây các vị thúc bá tôn trưởng, Giang Nam Vương công quan lại, giang hồ đồng đạo cùng tu hành các nơi, còn xin là tiểu nữ làm một cái chứng kiến. Lý Nhược Lan quỳ rạp xuống đất, giơ xuống bên hông song đao, quỳ xuống đất dập đầu. Lý Nhược Lan gầy yếu thân thể nhìn lên trên cơ hồ có chút nhịn không được kia lâm thời thay đổi chọn lựa lộng lẫy trường bào, chân bóng cái chán tại gạch đá trên trùng điệp dập đầu. Chủ cắt trên chỗ cao nhất, kia một bộ áo bào trắng nhìn xem Lý Nhược Lan dập đầu chảy máu, khẽ bước cằm, quay người đi vào, cũng không dừng lại. Lý Nhược Lan ba bái chín khấu đã xong, đưa tay xóa đi trên chán máu, nhặt lên trên mặt đất song đao giao cho thị vệ, hướng chủ trong các bước đi. Nô chủ sự lặng lẽ lui ra, giờ phút này sự tình đã xong, thoáng một chút nho nhỏ rối loạn cũng không có quan hệ gì với hắn. Chủ các phía trên, Lâm Vương thần sắc có chút có một tia lạnh, nhìn về phía kia một bộ áo bào trắng nói, Lục tiên sinh, Giang công tử còn có cái gì yêu cầu a? Lan Can chỗ kia một bộ áo bào trắng xoay người lại, cười nói, nhà ta thiếu gia trước khi chuẩn bị đi nói, còn có hai kiện yêu cầu quá đáng, muốn ta chuyển đạt cho ngài. Lâm Vương ngồi xuống, gầy gò vẻ mặt trên thấy không rõ hỉ nộ, chỉ có tùy ý khoác lên trên ghế cánh tay khẽ động trước ngực thêu long bào trên bốn chảo long, hiện lộ ra một tia dương cung mà không phát dữ tợn. Cái này yêu cầu quá đáng là lời khách khí, vẫn là nói. Thật sự là cái gì khó xử yêu cầu quá đáng đâu. Trần Chỉ thành khẩn nhìn qua Lâm Vương, phản phất chưa từng nghe minh bạch Lâm Vương trong lời nói bất mãn chi ý, nhà ta thiếu gia hai cái nhỏ thỉnh cầu, tự nhiên theo vương gia bất quá đều là tiện tay chuyện nhỏ. Trần Chỉ cười nói, nhà ta thiếu gia niên kỷ nhẹ nhàng phá lục cảnh, có khi không khỏi có chút dễ dùng tính nết chỗ, có thời điểm nếu có chút mạo phạm chỗ, mong rằng vương gia nhiều thông cảm. Lâm Vương đạm mạc không nói, tiện tay nhặt qua bên cạnh kia quý phụ nhân bưng tới nước trà, nhấp trên một ngụm. Bên cạnh áo bào đỏ hoạn quan mỉm cười tiến lên phía trước nói, Lục tiên sinh, Giang công tử đến tuột cùng có cái gì muốn làm? Trần Chỉ thanh lọc một chút uống họng, ánh mắt từ trước đó tới chặn tại Lâm Vương trước tầng mặt trên thân sẽ qua, mỉm cười nói, thứ nhất đây, là nhà ta thiếu gia hy vọng tại trận đầu này tu sĩ khảo giáo bên trong, đem Dương Khánh tự thứ tự trừ bỏ. Chuyện thứ hai, chính là hy vọng vương gia tại văn nhân khảo giáo sách luận thời tiết, tăng thêm một vấn đề. Như thế nào đối đại Giang Nam thế gia đại tộc gần điển che đất cũng thành trang sự tình. Trần Chỉ cởi trên người gấm tứ xuyên áo bào trắng, đưa nó tùy ý khoác lên trên cánh tay trái, lập tức nghiêng nghiêng phóng ra một bước, ánh mắt thẳng nhìn về phía Lâm Vương. Tam tiên sinh tiến lên, nhẹ nhàng kéo kéo một cái Trần Chỉ nói, tiểu sư đệ, kia Lý Nhược Lan muốn lên tới, nhà ngươi thiếu gia có thể từng đối nàng có cái gì an bài? Trần Chỉ cười nói, thế tử phủ bên trên còn thiếu chút võ phu cùng sản nghiệp, huy bình đạo thủy vận đến tột cùng có tính không Giang Nam sản nghiệp, có phải hay không cũng nên có cái định luận. Tăng mặt chuyển hướng Lâm Vương, đem mới Trần Chỉ lại thuật lại một lần. Lâm Vương nhắm mắt trầm tư một lát, lập tức khẽ bước cằm. Tăng mặt xoay người lại, đối Trần Chỉ cười nói, Lục tiên sinh, vương gia đã là đáp ứng Giang công tử hai đầu thỉnh cầu, ngài. Trần Chỉ mỉm cười nói, ta chưa từng có cái gì chuyện khác, chuyện chỗ này, ngũ sư tỷ cùng nhị sư minh đều có chuyện tìm ta, ta đổi về ăn mặc liền trở về. Lâm Vương đống dưng lên tiếng nói, đem kia Lý Nhược Lan mang đến thôi, không cần làm nàng đi lên. Trần Chỉ dừng lại, nhẹ nhàng đáp, vâng. Trần Chỉ chậm rãi hướng phía dưới đi, trong các màn tre từng đạo tách ra phất qua hắn nguyên bản áo bào xanh. Các hạ một vị thiếu nữ khó khăn vượt qua cầu thang, đi qua hành lang, xuyên qua màn tre, hướng các ngược lên tới. Trần Chỉ dừng lại bước chân, mặc dù cư cao lại không lăng dưới, ấm áp nhìn về phía Lý Nhược Lan nói, nhà ta thiếu gia có việc, ta lại mang theo ngươi đi thế tử phủ trên ở tạm, đợi cho thiếu gia xong chuyện, liền dẫn ngươi về Huy Bình đạo, dạy ngươi tu hành. Lý Nhược Lan gật đầu, dịu dàng ngoan ngoãn xoay người đi về phía trước. Hai người một trước một sau, cự ly từ đầu đến cuối không xa không gần. Lý Nhược Lan bỗng dưng trở lại dừng lại, Trần Chỉ cũng theo đó dừng lại, hai người đứng im tại thang lầu trên dưới. Lý Nhược Lan nhìn lên sau lưng Trần Chỉ, nhẹ giọng hỏi, ngươi là sông sư phụ nô bộc, ngươi cùng sư phụ là cái gì thời điểm quen biết? Sư phụ giống như rất tín nhiệm ngươi. Trần Chỉ vẫn như cũ ấm áp cười một tiếng, biểu hiện trên mặt phảng phất là mới sơ xuống tới thời tiết. Nhược Lan tiểu thư, đầu tiên đây, ta Trần Chỉ không phải một người tốt. Tiếp theo, ta biết rõ ngươi khả năng nhìn không ra, nhưng ta là một cái tam cảnh mệnh tu, giữa tháng tấn thăng qua đi chính là tứ cảnh. Trần Chỉ hướng về phía trước nhẹ nhàng phóng ra một bước. Ngươi giờ phút này hẳn là chẳng qua là nhị cảnh mới vào a. Lý Nhược Lan dưới chân sàn gác đột nhiên một tiếng cọt kẹt cắt ra, nàng hướng về sau tránh đi, lại một cước đặc hùng, hướng về sau lăn xuống thang lầu. Trần Chỉ bước chân không đội không chậm, đi đến Lý Nhược Lan bên người, trên mặt ấm áp tiếu dung vẫn như cũ chân thành tha thiết thành khẩn. Trần Chỉ đưa tay phải ra, ra hiệu Lý Nhược Lan giữ chặt mình tay đứng dậy. Mời ngươi nhớ kỹ mới cảm thụ, tuyệt đối không nên quên mới đạm không sợ hãi cùng luống cuống. Thiếu gia đưa thích nói, một người chính là một người, không phải là ai phụ thuộc cùng phụ thuộc. Ta ít đọc sách, lại đọc sách chế, không tránh khỏi thiếu gia ý tứ. Cho nên, đương nhiên chính là cái gì lý giải đối nhà ta thiếu gia có lợi, vậy ta liền có cái gì lý giải. Thiếu gia đối ngươi hứa hẹn, không phải là lời hứa của ta. Thiếu gia đối ngươi uy hiếp, nhất định là ta uy hiếp. Trần Chỉ cầm trong tay tục treo tại giữa không trung, trên mặt ý cười ấm áp. Một đạo giọng nữ từ dưới lầu nhớ tới, sang giọng, A Chỉ, ngươi đang làm cái gì? Trần Chỉ trở về nhìn lại, nhưng nhìn thấy một vòng ngỗng hoàng diễm lệ. Trần Chỉ cúi người đem Lý Nhược Lan kéo, trên mặt ý cười phảng phất có một chút sinh cơ. Ngũ sư tỷ, Nhược Lan tiểu thư không xem chừng té ngã, ta muốn dịu nàng bắt đầu. A Tước gật gật đầu, hơi có chút không vui tiến lên tách ra hai người nói, ngươi muốn dẫn nàng đi nơi nào? Nhị sư huynh nói có chuyện gấp tìm ngươi, nói mặc dù thiên cơ hỗn độn, nhưng ngươi phá tứ cảnh tựa hồ có cái gì rơi vào. Trần Chỉ gương mặt từng đỏ, nhìn xem dưới ánh mặt trời A Tước, đột nhiên nhớ tới hôm qua sự tình đến, nói, biết rõ. Đúng rồi, sư tỷ, ngươi khi nào có thể phá ngũ cảnh? A Tước tức giận hơi cáu, tại Trần Chỉ trên đầu nhẹ nhàng vừa gõ nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi mới đưa đem phá tam cảnh nhập siêu phàm, liền ngại sư tỷ so với ngươi không đủ thiên tài đúng hay không? Trần Chỉ che lấy đầu, đáy mắt có chút có mỉm cười nói, sư đệ không dám. Chương 122, nơi đây có Long chương 122, nơi đây có Long Quý Sơn đạo, tháng 10-24. Long đàm trận. Long đàm mặt bàn nước chỗ, mười mấy vị thủ lĩnh đứng ở một tòa trên đồi nhỏ, thỉnh thoảng tại trên tảng đá đập một đập tẩu hút thuốc khiến cho bên trong linh thảo tơ đầy đủ tiêu đốt. Cổ sư nhóm cơ hồ run rẩy, đem vô số ngày bình thường liền lên cống Giang Nam Lâm Vương cống phẩm trung đô khó mà nhìn thấy bốn thuế cổ trùng, một ống đổ vào trong nước. Thượng hạ du chỗ đều nắm chắc hàng ngàn vạn con to lớn kiến chúa, chỉ huy vô số to lớn con kiến ôm đất nhảy xuống nước, ngưng tụ thành một đoàn, tạo thành đê đập ngăn lại dòng nước. thỉnh thoảng có to lớn con kiến bị dòng nước lao xuống, chìm vào trong nước. Bất luận là chân quý bốn thuế cổ trùng, vẫn là bị dòng nước sông rơi con kiến, thậm chí là cây già lơ đãng rơi xuống lá, toàn bộ tại ở gần một chỗ dưới nước đen như mực động sâu trước biến mất không thấy gì nữa. Nước xanh triệt đất phảng phất không có nguy hiểm, có thể quay chúng quanh tại mép nước vùng vẫy quả hương bổ niệm tụng kinh văn mấy vị tất ma lại cẩn thận nghiêm túc, liền dính nước tựa hồ cũng không dám. Kia thánh cổ động đen như mực thâm thúy, tựa hồ liền mấy vị tất ma cũng không dám tới gần. Trong truyền thuyết thánh cổ có thể thao túng thủy thần lực, chỉ là nó tựa hồ đối với tự thân quyền hành cực độ để ý, quyết không cho phép có người nhúng chạm. Tại ghi chép bên trong, tiếp cận thánh cổ hay là thao túng trên người nó nước, liền sẽ khiến cho dịu dàng ngoan ngoãn thánh cổ nổi giận, truy sát xâm phạm nó người, không chết không thôi. Thánh tế đã 3 ngày, Nam Chiếu đi qua di sản đã hao tổn không, cái này trăm mấy chục năm qua hao hết tài nguyên bồi dưỡng cổ trùng đã hao tổn không. Nếu không phải năm đó vị kia mệnh tu chứng minh qua hắn hữu hảo cùng cường đại, thậm chí tại làm ra hứa hẹn lúc lập thể hứa xuống đầy đủ đại giới, nếu không cái này mười mấy động quả quyết không có khả năng nỗ lực dạng này tài nguyên tiến hành trận này thánh tế. Tại cái này thánh cổ tế tự cực kỳ trọng yếu thời khắc, càng là không thể có mảy may sơ suất, bất luận cái gì khả năng ảnh hưởng thánh tế hành vi cũng không trả lời làm nếm thử. Mấy vị hoặc là tuổi già hoặc là tuổi trẻ tất ma trong miệng tụng niệm đã xong, giơ lên sừng châu thổi lên, hướng về Long Đàm động trại lao tất ma nhìn lại. Lao tất ma hít sâu một hơi, trong miệng có chút hô lên. Bây giờ dựa theo cổ tịch ghi chép, chỉ cần đem vị tia khí vận thượng giai thánh tử hiến tế, liền có thể khiến cho thánh cổ khôi phục, tái hiện Nam Chiếu vinh quang. Một vị thiếu nữ dẫn một vị đạo bào thanh niên đi tới, dùng đại ngôn nói ra, "Vương, nơi này chính là ta thánh tộc tế tự chỗ." Đạo bào màu xanh thanh niên nho nhã lễ độ, mỉm cười nói, "Anna, ngươi nói muốn dẫn ta đến tham gia ngươi trong tộc thánh tế, thu hoạch các ngươi trong tộc thánh cổ chúc phúc. Ở đây nhưng có cái gì phải chú ý a?" Vương Vân Phu tò mò nhìn về phía trước mắt nước sạch đầm, cả nguyên một trên thân đạo bào. Anna ánh mắt hơi có chút trốn tránh, hướng Vương Vân Phu nói, "Vương, nơi này tế tự, ngươi không thể mang vũ khí tiến đến." Vương Vân Phu thản nhiên cười nói, "Đây là tự nhiên." Vương Vân Phu tại bên hông tìm đòi, đem một viên màu bạc kiếm hoàn lấy ra, đưa cho Anna nói, "Ngươi trước thay ta thu, đây là ta trước đây ít năm luyện thành kiếm hoàn, trong đó ẩn giấu một ngụm phi kiếm." Anna tiếp nhận kiếm hoàn, ôi một tiếng, trong tay đột nhiên nhiều hơn một tia vết máu, kiếm hoàn rơi xuống trên mặt đất, cứ thế mà đập vỡ một khối nhỏ thạch. Vương Vân Phu nhìn về phía Anna tay, trong tay một tia linh khí tuôn ra. "Anna, ngươi không có việc gì a?" Anna nhìn về phía Vương Vân Phu, ngập ngừng nói bờ môi, tựa hồ muốn nói gì. Cách đó không xa bên đầm nước lao tất ma đột nhiên đứng dậy, hướng nơi này trông lại, dùng nơi đó thổ ngữ nói thứ gì. Anna cúi đầu, hướng Vương Vân Phu nói, "Lao tất ma nói, trên người ngươi còn có chút pháp khí cùng kỳ quái thuốc, lại hướng đi về trước rất có thể sẽ làm tức giận thánh cổ." Vương Vân Phu khẽ thở dài một cái nói, "Là ta sơ sót." Vương Vân Phu từ trong tay áo lấy ra hai chuỗi châu, một chuỗi bên trên có nhàn nhạt Phật môn kim quang, một cái khác chuỗi trên vị đạo cực là gai mũi, tựa hồ có lưu hình hỏa tinh ở trong đó. Vương Vân Phu vung hất lên đạo bảo tay áo, ra hiệu trên thân đã mất tạp vật, cười khổ nói, "Ta rất nhiều pháp khí cùng vũ khí, đã là tại từ Giang Chết đạo bị đuổi giết đến tận đây trên đường sử dụng hết, giờ phút này bất quá còn lại những này, trên thân đã mất vật dư thừa." Lao tất ma một đôi sắc bén lại đục ngầu con ngươi phảng phất giàn mua ứng, lướt qua Vương Vân Phu toàn thân trên dưới, lập tức hướng Vương Vân Phu dùng sức sẹo đại ngô nói, "Quý khách, mời tiến lên đây à. Ngươi tại Cát Tường thời khắc đến nơi đây, mang đến Cát Tường tin tức, là ta Long Đàm động trại quý khách. Ngươi là triều đại ngô bên trong học giả, lại khó được không có những cái kia đại ngô người đáng ghét kiêu ngạo. Ta đem đại biểu thánh cổ, ban cho ngươi chúng ta chân thành chúc phúc." Vương Vân Phu nhanh chân tiến lên, cởi mở nói, "Đa tạ Lao Tất Ma, như vậy ta bước kế tiếp nên làm cái gì?" Lao Tất Ma giơ lên khảm ngân phiến, dùng vang phía dưới buộc lên vàng bạc sai linh, một cái tay khác gõ lại vàng bên hông trải qua trống. "Hướng về phía trước đến trong nước đi chờ đợi thánh cổ vì ngươi chúc phúc. Không cần sử dụng khống chế thủy pháp thuật, cái này sẽ khiến cho ngươi lâm vào nguy hiểm." Vương Vân Phu chậm rãi đi vào trong nước, hướng kia đen như mực dưới nước hang động trước dừng lại. Trong ngày mùa đông băng lãnh nước không có lối đi nhỏ bảo, đâm người ra thịt có một ít phát lạnh. Anna vừa chuẩn bị nói cái gì, liền bị kia áo đen phụ nhân đi tiến lên đây, dắt đến phía sau. Lao Tất Ma lỏng một hơi, quay đầu nhìn về sau lưng Tất Ma, dùng động trại thổ ngữ nói, "Chuẩn bị động." Lao Tất Ma ánh mắt đống nhiên bay cao, trước mắt mấy vị Tất Ma xoay tròn lấy kinh hô, trong tay áo cổ trùng cực tốc bay ra. Sắc tật. Hai đạo mang theo hơi màu xanh ngân long từ trong nước mạnh mẽ bật lên, sát cơ lộ ra. Đạo bào màu xanh thanh niên hai tay kiếm chỉ hợp trước ngực, đứng im trong nước. Kiếm quang kinh động, lấy địch thủ cấp. Hai thanh đạo bào rủ xuống màu xanh bố thao hóa thành phi kiếm, một thanh phi kiếm trực tiếp xoắn nát Lao Tất Ma phế phủ, một cái khác trôi phi kiếm kiếm quang gọt đi Lao Tất Ma thủ cấp, đang muốn lần nữa chẳng kích, lại bị lăng không bay tới một đám màu xanh lá giáp trùng dương cánh chặt đường. Mấy trăm âm thanh kim thiết tranh tranh vang lên, Lao Tất Ma thủ cấp cái hót chỗ thêm ra một đạo vết kiếm. Lao Tất Ma đầu bay tới không trung, nhắm mắt la hét nói, "Cứu ta." Còn lại ba vị Tất Ma, hai vị trung niên cùng tuổi trẻ Tất Ma trong tay áo các loại bỏ sắt lít nha lít nhít hướng Vương Vân Phu bay đi bỏ đi. Vương Vân Phu đứng ở đó đen như mực chỗ cửa hàng, chỉ công không phòng, đem còn lại chưa từng bị tới kịp phòng ngự kia một thanh phi kiếm xoắn nát Lao Tất Ma thân thể. Kia một vị khác năm Lao Tất Ma vung ra mạng nhện, đem không trung Lao Tất Ma đầu lâu lấy lại đến, đút lấy lỗ tai của hắn, dùng động trại thổ ngữ hô, "Ngộ cổ, ngộ cổ." Hắn thân thể đã bỡ, nếu để cho hắn thủ cấp trông thấy thân thể mình bộ dáng, một khắc bên trong, tất nhiên sẽ chết. Dùng ngộ cổ trước bảo vệ đầu lâu, đổi một bộ thân thể còn có cơ hội. Một vị cổ sư cuốn quýt tiến lên, lấy ra một cái ống trúc, bay ra một cái màu cánh hồ điệp nào vào Lao Tất Ma đầu lâu bên trong biến mất không thấy gì nữa. Lao Tất Ma đầu lâu hai mắt nhắm chặt, trong miệng dùng động trại thổ ngữ lẩm bẩm nói, ta chỉ là đem đầu bay ra, ở đây giao chiến trong nước phản kháng tế phẩm, thân thể cũng không lo ngại, còn tại động trong trại chưa từng chạy đến. Lao Tất Ma sắc bén hai mắt một lần nữa mở ra, từ cái này một vị trước mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất tàn phá thân thể tại trong mắt phản phất cũng không tồn tại. Vương Vân Phu không vào nước bên trong, cứ thế mà đỉnh lấy kia đen như mực hang động hấp lực, đem trên người cổ trùng toàn bộ trừ bỏ, tự hành bị hút vào kia đen như mực thánh cổ trong động. Lao Tất Ma trên không trung, lấy bị tức trôi chảy vô cùng đại ngô ngữ gầm thét lên, hô trướng, ta thánh tộc cứu ngươi tính mạng, liệu ngươi trọng thương, lại phải bàn cho phúc ngươi, ngươi vì sao lấy bán trả ơn, đối ta hạ sát thủ. Vương Vân Phu trầm mặc, thu hồi không trung không được tiến thêm phi kiếm. Song kiếm ở trong nước nhẹ nhàng gột rửa, lại không cổ trùng cổ độc bám vào. Giờ phút này Vương Vân Phu tuy là độc thân một người, cảnh giới không đủ, lại dựa vào sau lưng đen như mực thánh cổ động, cùng rất nhiều động trại cổ sư Tất Ma đặt thành quỷ dị cân bằng. Vương Vân Phu buông tay ra trên kiếm quyết, nắm chặt hai thanh trường kiếm, vuốt ve trên đó bố văn hóa thành trường kiếm thời tiết trên trôi kiếm đường vân. Ta cũng muốn làm một cái bằng phẳng lý học quân tử, có thể thế nhưng các ngươi gạt ta. Có một vị tiền bối nói cho ta, thích hợp thủ đoạn là cần thiết, quân tử nói ở trong lòng, mà không phải tại cứng nhắc quy củ bên trong. Chương 122, nơi đây có Long Hai. Chương 122, nơi đây có Long. Lão Tất Ma đầu lâu vội vàng tán khóc nói, chúng ta khi nào lừa ngươi? Vương Vân Phu có chút cười nói, Lão Tất Ma, có thời điểm. Người không thể tự tin như vậy. Kế hoạch của các ngươi đúng là thiên ý vô phùng, Nam Chiếu nội tình cũng xác thực thâm hậu vô cùng. Chỉ là rất đáng tiếc, có thời điểm tín nhiệm là sẽ bị cô phụ phạm. Bằng hữu cùng giữa bằng hữu cũng không nhất định là hoàn toàn trung thành, chính như các ngươi đối triều đại Ngô đồng dạng. Đáng tiếc, các ngươi thánh tế có một cái khâu ra chỗ sơ suất, vĩnh viễn cũng sẽ không thành công. Vương Vân Phu than nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay tiện tay một gọn, chém xuống phía sau tam liên độc tiễn. Vương Vân Phu trầm mặt một lát, mở miệng nói, Hồ Ly Nhai Hồ Ly nói với ta một câu, ngươi nghĩ biết rõ là cái gì à? Lao Tất Ma nhíu mày, tâm thần động đãng, trên không trung khẽ gật đầu. Lao Tất Ma ở giữa Vương Vân Phu há miệng mở miệng, lại chưa từng nghe thấy Vương Vân Phu thanh âm. Một lát, một đạo cổ quái tiếng nói mơ hồ tại Lao Tất Ma vang lên bên tai. Lao Tất Ma cẩn thận phân biệt lấy cái kia đạo mơ hồ tiếng nói bên trong nội dung, là Vương Vân Phu thanh âm. Trải qua linh khí xử lý mơ hồ, ngữ tốc cực nhanh, có chút quen thuộc lại nghe không rõ. Vương Vân Phu nói không phải đại ngôn ngữ, mà là mấy trăm năm trước động trại thổ ngữ. Người, nắt, đầu, bay. Lao Tất Ma mới nghe rõ trong đó hai cái âm tiết, liền cơ hồ lập tức tắt lại lỗ tai, chỉ là giờ phút này đã là lại đến không kịp. Vương Vân Phu linh khí chuyển vận càng thêm lớn, thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, càng lúc càng nhanh. Mơ hồ mà sứt sẹo sinh sơ cổ lão động trại thổ ngữ lấy ngắn nhất thậm chí không phù hợp ngữ pháp yêu cầu, bao hàm ra vẻ thần bí giọng điệu, truyền lại một cái chí mạng tin tức, thân thể của ngươi đã bị chém mỡ, chỉ có đầu lâu bay trên trời. Lao Tất Ma ánh mắt hỗn loạn, thần sắc kinh ngạc, trong mắt nổi lên một đống mới rõ ràng trông thấy lại bị coi nhẹ đồ vật. Một bộ phá thành mảnh nhỏ không đầu thân thể tại ý thức trong góc đột ngột xuất hiện, càng là tận lực coi nhẹ nó tồn tại cảm giác liền càng phát mạnh. Màu sắc rực rỡ hồ điệp từ chỗ cổ mạch máu trong mang theo sền sệt huyết dịch cùng màu trắng cao chạm vật trượt xuống, ba chít chít một tiếng rơi trên mặt đất. Lao Tất Ma ánh mắt đờ đẫn, trên không trung ngưng lại một lát. Vương Vân Phu phi kiếm mà đi, lại lần nữa bị kia giáp trùng ngăn lại. Lần này phi kiếm thời tiết bám vào tại đầu nhọn trên cổ trùng đã là chui vào Vương Vân Phu thể nội, lúc trước ngực thấu thể mà ra. Miệng vết thương tựa hồ có một loại nào đó cổ độc, máu chảy như tiễn, thẳng tắp bao tố ra. Vương Vân Phu chìm vào trong nước, đem cổ độc đi tận. Lần nữa đứng dậy lúc, phi kiếm chém tới tập kích mũi tên cổ trùng, Lao Tất Ma đã là từ mộng cổ bị phá ảnh hưởng bên trong tránh ra. Mặt nước quỷ dị tĩnh, phảng phất có quần quần sóng ngầm. Tựa hồ mỗi một giọt trong nước đều có một cỗ lực lượng tại giao chiến. Lao Tất Ma nhìn lấy mình phá thành mảnh nhỏ thân thể, lại chưa từng thất thố, chỉ là có một tia nhàn nhạt đau thương. Đại Ngô hậu sinh, không, học giả, quân tử, người rất không tệ. Vương Vân Phu chống một thanh kiếm, đứng ở trong nước, đầy người mệt mỏi, một cái khác thanh kiếm trên không trung băn khoăn, thủ vệ tự thân. Lao Tất Ma quá khen. Ta cả gan hỏi một câu Lao Tất Ma, ngươi còn có thể sống bao lâu? Lao Tất Ma đem ánh mắt từ trên thân thể rời, trong mắt liền cuối cùng một tia lưu luyến không rời cũng đoạt tuyệt. Ta cũng cả gan hỏi một câu triều đại Ngô quân tử. Hồ Ly Nhai trên hồ ly đến tột cùng nói cái gì? Hồ Ly Nhai trên hồ ly đương nhiên không nói gì thêm. Vương Vân Phu biết rõ, Lao Tất Ma cũng biết rõ. Vương Vân Phu có chút di động một cái thân thể trọng tâm, để thụ thương thân thể thư thích hơn một chút. Nói đến không biết rõ ngươi tin hay không, ta mang theo trong người một cái không biết rõ là người hay là yêu lão. Ngạch, Lao tiền bối. Hắn năm đó cũng là một cái học giả, còn đúng lúc học được Quý Sơn đạo động trại thổ ngữ. Lao Tất Ma thở dài một tiếng, vuốt cằm nói, xảo. Thật trùng hợp. Là các ngươi đại Ngô lên trời chỉ dẫn, vẫn là chúng ta thánh tộc nữ thần định mệnh. Vương Vân Phu chỗ ngực sinh ra một đạo hồng quang đến, hắn thở dài một tiếng nói, có lẽ là nhân lực bố trí. Thứ không dám giấu giếm, các ngươi giấu vẫn là rất tốt, ta ngoại trừ biết rõ ta là lần này thánh tế tế phẩm bên ngoài, đã không có bỏ chạy cơ hội, cũng không rõ ràng làm sao phá hư các ngươi thánh tế quá trình. Cho nên, ta nuốt một chút xíu hỏa tinh thuốc. Lao Tất Ma gật đầu. Hai người đều không có nói rõ đến tột cùng là Vương Vân Phu ra sức đánh cược một lần lấy về phần đây, vẫn là nói có mệnh tu đã là vì thế thiết kế nhiều năm. Lao Tất Ma đầu lâu đảo mắt một vòng, cuối cùng vẫn nhìn về phía Vương Vân Phu nói, thứ không dám giấu giếm, ta bị ngươi phá mập cổ, chỉ có thể sống không đến nửa khác. Về phần hiến tế ngươi biện pháp, chỉ cần đem còn sống ngươi đưa vào trong động là được. Ngoài ra còn có hai chuyện. Mảnh này trong nước không thể không thủy, nếu không sẽ dẫn tới nguy hiểm, nó là thật. Một đạo sóng lớn phảng phất thiết truy, như đồ đã lâu rốt cục bắn ra, đánh nát Vương Vân Phu cầm kiếm tự vẫn tay phải xương tay. Lao Tất Ma đầu lâu bên trong, đông dưng leo ra một cái hình thù kỳ quái cổ trùng. Tiếp theo ấn các ngươi đại ngô người thói quen, ta nên tự xưng một tiếng Lao Phu. Lao Phu năm nay 76 tuổi, 6 tuổi lúc cái thứ nhất bản mệnh cổ. Là một cái không thủy cổ. Nó đã là bồi Lao Phu 70 năm, cũng có thể tự xưng một tiếng Lao Phu. Lao Tất Ma cưỡng chế lấy dần dần cuồng bạo nôn nóng cổ trùng, đóng lại hai mắt, thần sát thoải mái. Lao Phu cũng muốn nhìn một chút, nhân lực bố trí, có thể tới loại nào tình trạng. Vô luận Vương Vân Phu cùng Lao Tất Ma cuối cùng thẳng thắn bên trong có bao nhiêu là thật là giả, cũng sẽ không tiếp tục ảnh hưởng giờ phút này. Vương Vân Phu căn bản là không có cách ly khai vùng nước này để chống đỡ cổ trùng, Lao Tất Ma mấy chục năm trước tuyệt định bản mệnh cổ cũng sẽ không sửa đổi. Bình tĩnh đầm nước sóng lớn không gió dậy sóng, thật mỏng tường nước phảng phất là đúc bằng sắt đồng dạng không thể phá vỡ, hóa thành một mặt thu nạp bao lại Vương Vân Phu, hướng trong nước ép đi. Lao Tất Ma đầu lâu đang lầm trên nước, phảng phất một viên bắt trực lệ ti thiên giám nghiên cứu ra sắt đạn tháo tử, đem toàn lực dãy rủa Vương Vân Phu rơi đập trong nước, trực tiếp hướng tia đen như mực dưới nước thánh cổ động rơi đi. Hang động đen kịt nuốt sống đầu lâu cùng Vương Vân Phu, tựa hồ trùng quy yên tĩnh. Một tiếng nổ đùng cùng một tiếng nổi giận hư nhược long ngâm đồng thời vang lên. Nơi đây có long. Mấy Tất Ma cùng động trại vô số đầu người cùng cổ sư thống khổ bi thương chờ mong thậm chí dậy vò nghe kia một tiếng long ngâm, nhìn qua không còn động tĩnh đen như mực hang động. Lao Tất Ma hy sinh đến tột cùng có thể hay không đổi lấy thanh tế viên mãn. Tốc thẳng vào mặt chính là rõ rạc thời đại hoàng kim vẫn là bình tĩnh vô cùng thời đại hắc ám. Nơi đây có long.